Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 9 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam chưa được cộng đồng quốc tế quan tâm đúng mức. Chami có cuộc phỏng vấn với giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thủ tướng Đức tới Washington để hội đàm với Tổng thống Obama về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đàm phán tiếp tục để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Yemen. Và ngân hàng Anh giúp thân chủ trốn thuế lên tới hàng triệu đô la.
Cũng trong buổi phát thanh tối nay, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney về chính phủ hiện tại với cuộc khủng hoảng chính trị ở Australia. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết tối nay bằng các tin tức quốc tế mới nhất.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Washington trong ngày hôm nay để thảo luận với Tổng thống Obama về cuộc xung đột tại Ukraine, giữa lúc giới ngoại giao tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại nước này. Hôm qua, bà Merkel tham gia một cuộc điện đàm bốn bên với các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga và Pháp về một kế hoạch của Pháp và Đức để chấm dứt cuộc nổi dậy thân Nga đang gia tăng cường độ ở miền đông Ukraine. Bà Merkel đã cùng Tổng thống Ukraine, Tổng thống Nga và Tổng thống Pháp đồng ý sẽ gặp nhau vào ngày thứ Tư tại thủ đô Minsk của Belarus để tiếp tục cuộc thảo luận. Kế hoạch của Pháp và Đức được dựa trên thỏa thuận ngưng bắn ký kết tại Minsk giờ đã thất bại, nhưng kế hoạch mới bao gồm thêm một số chi tiết về thời điểm, theo lời một giới chức ngoại giao cấp cao Mỹ. Các vụ giao tranh ở Ukraine đã cướp đi mạng sống của hơn 5.600 người từ khi Velikhai phát động cuộc nổi dậy cách đây 10 tháng. Hôm qua, ông Poroshenko đã bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được một cuộc ngưng bắn tức thời và vô điều kiện. Tuy nhiên, bất chấp sự lạc quan đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Ukraine phải chấm dứt các chiến dịch quân sự gần biên giới nước Nga. Ông Putin còn nói Kiev phải chấm dứt điều mà ông gọi là các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gây gián đoạn cho cuộc sống thường ngày của người dân trong khu vực nói tiếng Nga ở đông bộ Ukraine. Cảnh sát cho biết hai vụ đánh bom đã giết chết 16 người bên trong và chung quanh thủ đô của Iraq hôm thứ Hai, kể cả một vụ nổ bom tự sát tại khu vực có đa số dân là người Shia ở Baghdad. Vụ tấn công tự sát xảy ra vào sáng hôm nay tại khu Kadamia của Baghdad, giết chết ít nhất 14 người và gây thương tích cho 30 người. Khu vực này là nơi tọa lạc của một trong các ngôi đền thiêng liêng nhất đối với người Hồi giáo Shia. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng các vụ đánh bom tương tự thường bị quy trách cho các phần tử chủ chiến người Sunni. Quả bom thứ nhì phát nổ tại khu ngoại ô Husseinia ở mạn Bắc, giết chết ít nhất 2 người. Các vụ giết chóc diễn ra tiếp theo sau một loạt những vụ nổ bom hôm Chủ nhật, giết chết ít nhất 37 người, vài giờ sau khi chấm dứt lệnh giới nghiêm ban đêm đã được áp dụng một thập niên nay. Iraq đã chứng kiến một sự leo thang bạo lực đáng kể từ năm 2013, là lúc gần 9.000 thường dân và nhân viên an ninh Iraq bị giết, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Năm ngoái, tình hình còn tệ hơn thế nhiều, với khoảng 15.500 ca tử vong. Các vụ giết chóc đã không được chậm lại vào tháng Giêng, với Liên Hiệp Quốc báo cáo có 1.570 ca. Những số liệu đó bao gồm 585 binh sĩ thuộc quân đội Iraq, được huấn luyện và được sự yểm trợ của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, đang chiến đấu để chặn đứng nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhóm này đã chiếm được nhiều khu vực rộng lớn của Iraq hồi năm ngoái. Cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc làm trung gian nhằm giải quyết vụ khủng hoảng chính trị tại Yemen đã được thực hiện lại hôm nay với sự tham dự của các đại diện của nhiều chính đảng chủ yếu, kể cả phiến quân Houthi, là nhóm đã chiếm quyền kiểm soát chính quyền Yemen hồi tuần trước. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Jamal Ben Omar khởi động lại cuộc thương thuyết đã tan vỡ hồi thứ Năm tuần trước. Hôm Chủ nhật, ông nói các bên liên hệ đã đồng ý tiếp tục gặp gỡ để đạt một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. các chiến binh Houthi giải tán quốc hội Yemen hôm thứ Sáu để thành lập một chính quyền lâm thời để chám vào chỗ trống quyền lực do việc lật đổ Tổng thống Abdel Rabbu Mansour Hadi, một người được phương Tây hậu thuẫn. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc nói ông lấy làm hài lòng để đưa ra loan báo rằng sau các cuộc tham vấn với các chính đảng, sau khi tiếp xúc trực tiếp với ông Abdel Malik al-Houthi, tất cả đều đồng ý nối lại cuộc đàm phán để đạt một giải pháp chính trị. Trong một tuyên bố hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh cuộc đàm phán và kêu gọi tất cả các bên thương thuyết trong tinh thần xây dựng và tương nhượng. Các thủ lãnh Houthi mô tả việc chiếm quyền là một cách để tránh mối đe dọa vì sự hiện diện đông đảo của Al-Qaeda tại miền đông và tây của Yemen. Nhưng hôm thứ Bảy, giữa lúc hàng ngàn người Yemen xuống đường tại nhiều thành phố lớn, các nước láng giềng của Yemen ở vùng vịnh đã lên án hành động chiếm quyền của nhóm Houthi là một cuộc đảo chính. Quay sang Afghanistan, một cuộc tấn công do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện đã giết chết một kẻ chủ chiến Afghanistan có thế lực tại tỉnh Helmand hôm nay. Mullah Abdul Rauf từng bị giam tại nhà tù của Mỹ ở Guantanamo và 5 người khác đã bị hạ sát trong khi di chuyển trên một chiếc xe. Cảnh sát trưởng tỉnh Helmand nói không cung cấp thêm chi tiết nào khác về vụ này. Cơ quan tình báo Afghanistan, gọi tắt là NDS, đã ra thông báo nói rằng Rauf là người cầm đầu các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Tây Nam Afghanistan và đương sự bị hạ sát trong một chiến dịch quân sự thành công. Các nguồn tin địa phương nói rằng Rauf đã trở về Afghanistan sau khi được phóng thích ra khỏi nhà tù ở vịnh Guantanamo vào năm 2007. Mới đây, ông ta đã tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo. Theo tin của truyền thông, thì tháng trước, Rauf đã khởi sự tuyển mộ người cho nhà nước Hồi giáo bên ngoài cứ địa của tổ chức này ở Iraq và Syria. Các giới chức Afghanistan bày tỏ quan tâm về sự xâm nhập của nhà nước Hồi giáo vào lãnh thổ Afghanistan kể từ khi các lực lượng NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo chấm dứt sứ mạng tác chiến vào cuối tháng 12 năm ngoái.
Lào đang đối mặt với những áp lực mỗi ngày một tăng đòi chính phủ nước này đình hoãn dự án xây dựng đập thủy điện có công suất 260 MW trên sông Mekong vì những mối lo ngại về tác động đối với môi trường và xã hội. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Corbin của đài VOA Bangkok, một hội nghị diễn ra ở Lào hồi cuối tuần trước đã nêu bật vụ tranh cãi đang tiếp diễn về dự án này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Các nước thành viên của Tổ chức Những Người Bạn của Mekong Hạ hồi tuần trước đã họp với các nước trong khu vực lần đầu tiên kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 2009. Việc này đánh dấu một bước tiến mới trong các áp lực ngoại giao đòi chính phủ Lào đình hoãn hoặc đình chỉ việc xây đập Don Sahon. Dự án 600 triệu đô la trong vùng Siphadon ở miền nam nước Lào chỉ cách biên giới Campuchia chưa đầy 2 km. Con đập này sẽ sản xuất điện lực để hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế trong khu vực. Tuy nhiên, những người bảo vệ môi trường và các nước láng giềng lo ngại là nó có thể gây thiệt hại cho hệ thống sinh thái cực kỳ quan trọng để nuôi sống hàng triệu người ở Đông Nam Á. Đập Don Sahon là đập thứ nhì được dự trù xây dựng ở hạ lưu sông Mekong sau đập Sayaburi. Dự án Sayaburi có kinh phí 3,8 tỷ đô la ở miền Bắc nước Lào, cũng là tâm điểm của những cuộc tranh luận vì tác động có thể có đối với môi trường. Chính phủ Lào đã đồng ý tiến hành một cuộc tham khảo ý kiến trong khu vực kéo dài 6 tháng về đập Don Sahon. Nhưng cuộc tham khảo đã kết thúc hồi hạ tuần tháng Giêng và các giới chức Lào cho biết họ chuẩn bị bắt đầu công tác xây dựng trong nay mai, bất chấp những mối quan tâm của các tổ chức cho rằng cần phải nghiên cứu thêm về dự án này. Hội nghị của Tổ chức Những Người Bạn Mekong Hạ gồm có Australia, New Zealand, Liên Hiệp Âu Châu, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Ngân hàng Phát triển Á Châu, Ngân hàng Thế giới và Hoa Kỳ tại thành phố Bắc Xê ở Nam Lào, tập trung vào những vấn đề nguồn nước, nhu cầu điện lực và an ninh lương thực. Ông Khan Thayer, giáo sư chính trị học tại Đại học New South Wales, nói rằng hội nghị do Hoa Kỳ dẫn đầu dường như có mục đích đánh đi một thông điệp để đòi chính phủ Lào xem xét lại dự án Don Sahon.
Tôi nghĩ rằng hội nghị của nhóm những người bạn của Mekong Hạ được tổ chức một cách khéo léo về mặt ngoại giao vì Don Sahon không tốn kém bằng Sayaburi, dự án này nhỏ và ảnh hưởng có thể rất lớn, cho nên theo một ý nghĩa nào đó, chính phủ Lào dễ dàng từ bỏ dự án này hơn để tập trung vào những khoản tiền lớn hơn. nếu dự án này trở thành một vấn đề quan trọng về chính trị.
Giáo sư Taylor cho biết là Campuchia và Việt Nam đã mạnh mẽ vận động để Lào xem xét lại vì những tác động tiêu cực của nó đối với nguồn cá và dòng chảy. Các nhà khoa học nói rằng đập Don Sahong sẽ ngăn kênh chính của dòng sông, làm cho các loài cá không thể thiêng di trong mùa khô và đe dọa tới loài cá heo Irrawaddy có nguy cơ diệt chủng. Ông Soriyasim, giám đốc Viện Dân chủ Khmer ở Campuchia, nói rằng một sự can dự của quốc tế trong quá trình làm ra quyết định là cần thiết bởi vì con đập sẽ ảnh hưởng tới dòng sông khi nó chảy qua những nước khác.
Xây đập không phải là vấn đề của một nước. Nó liên hệ tới cả khu vực và liên hệ tới nhân quyền, môi trường, kinh tế và văn hóa, cho nên cần phải thu thập ý kiến của quốc tế, bất kể là của Mỹ, của châu Âu hay của Á Châu. Khi nào có thêm ý kiến và có được cơ cấu chính trị và pháp lý thì khi đó mới có thể xúc tiến.
Mặc dù vậy, các khoa học gia được thuê bởi công ty xây đập là công ty Mega First ở Malaysia đã bác bỏ những mối quan tâm của các tổ chức bảo vệ môi trường, kể cả những sự lo ngại của Việt Nam là đập Don Sahong sẽ làm trầm trọng thêm nạn ngập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bà Payan Dit, điều hợp viên của Thái Lan của các dòng sông quốc tế, một tổ chức môi trường ở Mỹ, cho biết là có những dấu hiệu cho thấy quá trình tham khảo ý kiến do Ủy ban sông Mekong giám sát đã bị đổ vỡ, và do đó cơ hội để tất cả các nước bị ảnh hưởng tán đồng dự án này đã bị giảm đi khá nhiều.
Tuy ba chính phủ khác không thật sự tán đồng dự án, nhưng chính phủ nước chủ nhà vẫn khăng khăng cho rằng họ có các quyền chủ quyền để triển khai dự án. Có một điều rất quan trọng là những ảnh hưởng xuyên biên giới đã bị làm ngơ. Vậy thì ai sẽ phải trả giá? Đó chính là hàng triệu người mà cuộc sống lệ thuộc rất nhiều vào tài nguyên của sông Mekong.
Tổ chức Những Người Bạn của Mekong Hạ cho biết, những sáng kiến mới đang được thực hiện để thúc đẩy cho năng lượng lâu bền, bao gồm năng lượng tái tạo, và cung cấp ngân khoản cho việc nghiên cứu về tác động của thủy điện đối với các cộng đồng dân cư và môi trường, và để hỗ trợ cho việc phát triển một mạng lưới điện quốc gia cho nước Lào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong bản tin về Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền nói cộng đồng quốc tế chưa lưu tâm đúng mức tới nhân quyền của người dân Việt Nam. Human Rights Watch kêu gọi các nước như Mỹ, Nhật, châu Âu phải đưa ra những yêu cầu nhân quyền rõ ràng với chính phủ Việt Nam về những gì Hà Nội cần phải làm để có được mối quan hệ vững mạnh hơn với các nước. Giữa lúc thành tích nhân quyền Việt Nam tiếp tục bị đánh giá là tồi tệ trong phúc trình thường niên mới công bố của Human Rights Watch. Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, ông Brad Adams, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về đề tài nhân quyền Việt Nam nhân chuyến thăm thủ đô Washington DC trong tuần. Ông nhận xét như thế nào về vị trí của Việt Nam trên bản đồ nhân quyền của thế giới hiện nay?
So we don't compare countries, but Vietnam has a very poor human rights record.
Chúng tôi không so sánh nhân quyền các nước với nhau, nhưng Việt Nam có thành tích nhân quyền hết sức tồi tệ, xuất phát từ việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát tất cả. Nhà nước, chính phủ và đảng dường như là một, nghĩa là không có một định chế độc lập nào. Để bảo vệ nhân quyền, nhất thiết phải có một hệ thống tòa án và một ngành tư pháp độc lập. Tại Việt Nam, tòa án và ngành tư pháp đều là người của đảng. Không có truyền thông độc lập, không có quyền tự do lập hội, không có công đoàn độc lập, và ngay cả các tổ chức phi chính phủ đều có liên hệ với một bộ ngành nào đó của nhà nước. Tóm lại thì người dân Việt Nam không có những quyền tự do căn bản như dân chúng các nước khác trên thế giới. Không thể cạnh tranh quyền lãnh đạo chính trị, tranh cãi chính trị hay hoạt động dân chủ mà không bị sách nhiễu. Trên tất cả là tại Việt Nam không có bầu cử công bằng, tự do. Và đây là điều mà chúng tôi sẽ kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải lưu ý.
Tới nay, nhân quyền Việt Nam có những điểm nào cải thiện đáng ghi nhận, thưa ông?
Well, it depends what your baseline is. If you look at Vietnam from the perspective,
điều này tùy thuộc vào thời điểm so sánh. Nếu nhìn Việt Nam bây giờ so với những năm 70, 80 thì mọi việc đã khá nhiều. thời điểm đó không ai dám thảo luận về các vấn đề chính trị. Bây giờ thì người ta bắt đầu bàn tới chính trị, nhưng chỉ trong vòng riêng tư mà thôi. Còn nếu tranh luận công khai thì có thể đi tù. Tóm lại, nhân quyền Việt Nam dù khá hơn mấy chục năm trước, nhưng vẫn còn rất tệ so với mức cần phải đạt được.
Những chỉ trích như thế này thường bị chính phủ Việt Nam xem là vu cáo. Hà Nội nói việc được bầu chọn làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chứng tỏ các nỗ lực cải thiện nhân quyền của họ được quốc tế công nhận. Human Rights Watch phản hồi như thế nào ạ?
The Human Rights Council of the United Nations, that body unfortunately is full of dictatorships.
Điều đáng tiếc là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có nhiều thành viên là các nước độc tài. Đây là một điều đáng xấu hổ. Cho nên việc Hà Nội trở thành thành viên trong hội đồng không có ý nghĩa gì liên quan đến thành tích nhân quyền của Việt Nam. Vậy thế nào mà Hà Nội lại được bầu chọn là một câu hỏi chính trị. Việt Nam chứng tỏ một số cải thiện nhân quyền như ký kết và phê chuẩn công ước chống tra tấn, nhưng họ có thực sự thực thi hay không vẫn còn là một bài toán đố. Hồi năm ngoái, Human Rights Watch chúng tôi từng công bố khảo sát về nạn bạo hành của công an Việt Nam. Sau đó thì Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên mở phiên họp về tệ nạn công an bạo hành. Đó là cuộc họp công khai. Qua đó, Bộ Công an, Hiệp hội Luật sư và nhiều quan chức nhà nước được chất vấn và họ thừa nhận có tình trạng này. Mặc dù vậy, khi chúng tôi công bố báo cáo thì Việt Nam vẫn nói là chúng tôi vu cáo. Có sự bất nhất ở đây. Căn bản là hệ có ai chỉ trích thành tích nhân quyền Việt Nam thì Hà Nội cho là bịa đặt, vu cáo. Nhưng ngay cả nội bộ giới hợp Việt Nam cũng thừa nhận có những vấn đề như thế.
Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói là cho dù Việt Nam có làm tốt bao nhiêu, vẫn luôn luôn có những thế lực tìm cách chỉ trích vì những mục tiêu khác nhau. Ông nghĩ như thế nào?
Well, these are goodwill purposes. We want Vietnam to respect human rights for the good of the
Mục tiêu của chúng tôi là mục tiêu đầy thiện chí. Chúng tôi muốn Hà Nội tôn trọng nhân quyền vì lợi ích của người dân Việt Nam. Chúng tôi muốn nhà nước Việt Nam phải quan tâm đến nhân quyền hơn là chúng tôi. Tôi không phải là người Việt Nam, nhưng tôi quan tâm đến nhân quyền của người dân Việt Nam. Vì thế cho nên nhà cầm quyền Việt Nam lẽ ra phải quan tâm nhiều hơn chúng tôi mới phải. Hảo ý của chúng tôi dựa trên các chuẩn mực toàn cầu. Chúng tôi cũng báo cáo thành tích nhân quyền của các nước dân chủ nữa. Chẳng hạn, chúng tôi chỉ trích về nhà tù Guantanamo của Mỹ hay việc tra tấn tù nhân ở Iraq. Không có nghĩa là chúng tôi có ác ý với chính phủ Mỹ, mà chúng tôi muốn chính phủ Mỹ làm tốt hơn.
Hà Nội lâu nay yêu cầu các thế lực bên ngoài chớ nhân danh nhân quyền để can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước khác, cũng như chớ áp đặt các giá trị phương Tây không phù hợp với hoàn cảnh và truyền thống của Việt Nam. Ông nghĩ như thế nào
ạ?
Nói như vậy thì nhà nước Việt Nam muốn nói rằng truyền thống của họ là độc tài hay sao? Họ có truyền thống cho rằng dân chúng là ngu ngốc, không cần lên tiếng và không đủ thông minh để tự chọn người lãnh đạo cho mình hay sao? Tôi muốn họ chứng minh một cách cụ thể khi họ cho rằng truyền thống, lịch sử và văn hóa của người Việt là chỉ muốn Đảng Cộng sản cầm quyền mãi mãi. Những thời điểm trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền, thì truyền thống lúc đó là gì? Ngày nay thì truyền thống của người Việt thế nào khi càng lúc càng có nhiều người lên tiếng đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền? Điểm thứ hai, về việc mà họ gọi là can thiệp vào chuyện nội bộ, thì Việt Nam đã ký hiến chương Liên Hiệp Quốc và nhiều công ước nhân quyền quốc tế khác, đồng ý với các chuẩn mực trên thế giới. Cho nên không có cái gọi là xâm phạm chủ quyền của nước khác về mặt nhân quyền, vì các nước, kể cả Việt Nam, đã đồng ý từ bỏ chủ quyền riêng của mình trong lĩnh vực này khi ký kết các công ước để bảo đảm và tôn trọng nhân quyền. Các quyền căn bản của con người có giá trị toàn cầu, vượt qua mọi biên giới lãnh thổ. Vấn đề chủ quyền nghĩa là không có một quân đội nước nào được xâm lấn một nước khác. Họ không nên nhập nhằng vấn đề. Không có chuyện chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực các quyền tự do của mỗi con người.
Thế nhưng có lập luận rằng trong việc bảo vệ nhân quyền cần cân nhắc tới những đặc điểm riêng biệt về lịch sử, chính trị của từng nước, vì cùng một hành động có thể bị xem là đe dọa an ninh quốc gia và trật tự xã hội ở nước này, trong khi ở nước khác thì không. Ông nghĩ thế nào?
They're not making a serious argument that having Vietnamese bloggers talk about democracy is a threat.
Các blogger ở Việt Nam kêu gọi dân chủ không phải là mối đe dọa cho an ninh quốc gia, mà đúng hơn là đe dọa tới sự an toàn của Đảng Cộng sản. Và sự an toàn của đảng không phải là một lợi ích chính đáng của quốc gia. Lập luận của họ không phải là cách bên vực chính đáng trước các đòi hỏi về nhân quyền.
Theo ông, Hoa Kỳ cần phải làm gì hơn nữa giúp cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam giữa lúc hai nước đang đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao?
Chúng tôi hoan nghênh mối bàn giao này. Chúng tôi muốn Việt Nam hội nhập nhiều hơn vào cộng đồng quốc tế với những mối quan hệ hữu nghị. Chúng tôi không muốn chính phủ Mỹ quá hữu nghị về Việt Nam tới mức thôi lưu ý và ngưng lên tiếng về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Đó cũng là mối quan tâm của nhiều người dân Việt Nam. Hoa Kỳ phải giữ vững quan điểm mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Đa phần người dân Việt Nam cho rằng nếu Mỹ không thúc đẩy mạnh mẽ vấn đề nhân quyền Việt Nam, thì người dân Việt sẽ không có cơ hội.
Ông nhận xét như thế nào về các nỗ lực của Mỹ trong việc thúc đẩy nhân quyền Việt Nam? Liệu Hoa Kỳ đã nỗ lực hết mình hay vẫn còn nhiều điều cần phải làm hơn nữa?
Tôi nghĩ rằng chính sách của Mỹ chưa được nhất quán trong việc này. Có những lúc Washington lên tiếng, chẳng hạn như trong các trường hợp của các blogger, các nhà hoạt động hay những tiếng nói chỉ trích nhà nước bị bắt, bị đưa ra xét xử ở Việt Nam. Thế nhưng cũng có những lúc mà Hoa Kỳ im lặng. Hiện nay là thời điểm hết sức đáng ngại khi Thượng nghị sĩ John McCain bảo trợ dự luật cho phép Mỹ bán cho Việt Nam một số thiết bị quân sự. Khi quân đội Mỹ xích lại gần hơn với quân đội Việt Nam, tôi lo rằng không biết Hoa Kỳ sẽ còn lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền của Việt Nam nữa hay không. Chúng tôi sẽ theo dõi cẩn trọng diễn tiến này. Theo tôi thì cộng đồng quốc tế nói chung chưa lưu tâm đúng mức tới nhân quyền của người dân Việt Nam, đặc biệt là châu Âu. Họ ít khi lên tiếng về các vấn đề nhân quyền Việt Nam. Chúng ta cần có những nỗ lực chung từ các nước, chẳng hạn như Nhật Bản, châu Âu, Hoa Kỳ cần phải cam kết cùng một tiêu chí là tiếp tục vận động cho nhân quyền Việt Nam, đồng thời đưa ra những yêu cầu nhân quyền rõ ràng đối với chính phủ Việt Nam về những gì mà Hà Nội cần phải làm để có được mối quan hệ vững mạnh hơn với các nước.
Xin chân thành cảm ơn ông Brad Adams, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Trung Quốc loan báo tìm thấy trữ lượng dầu khí khổng lồ ở Biển Đông. Giàn khoan nước sâu đầu tiên của Trung Quốc tìm thấy mỏ dầu khí khổng lồ ở Biển Đông với trữ lượng hơn 100 tỷ mét khối. Tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC ngày 7 tháng 2 loan báo mỏ Lăng Thủy 17-2 cách tỉnh Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc chừng 150 cây số, được xác định là một mỏ dầu khí quy mô lớn, chứng tỏ Biển Đông có dồi dào trữ lượng dầu khí có thể khai thác. CNOOC cho biết sản lượng đầu ra của mỏ này dự kiến đạt trên dưới 4 tỷ mét khối mỗi năm. Cuối năm ngoái, Quốc vụ viện Trung Quốc hối thúc nước này tăng tốc phát triển các dự án khai thác dầu khí ở Biển Đông trong kế hoạch năng lượng 5 năm của quốc gia. Giới hữu trách Trung Quốc cho hay đa phần trữ lượng dầu khí ở Biển Đông là dưới dạng mỏ nước sâu và thiếu kỹ thuật khai thác ở nước sâu từng là trở ngại chính cản trở các hoạt động khai thác dầu khí của Bắc Kinh tại khu vực này trước đây. Mỏ dầu khí Lăng Thủy 17-2 được phát hiện hồi tháng 9 tại khu vực mà Trung Quốc đang dính vào tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Công tác thăm dò dầu khí của Trung Quốc ở Biển Đông thường gây nghi ngại cho các nước láng giềng như Việt Nam. CNOOC bắt đầu thăm dò tại địa điểm vừa kể từ tháng 5 năm ngoái giữa những phản đối từ Việt Nam, khơi mào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và làm căng thẳng bang giao Việt-Trung leo thang. Hiện chưa có bình luận tức thời từ phía chính phủ Việt Nam đối với loan báo mới đây của tập đoàn dầu khí CNOOC Trung Quốc.
Một nhà tỷ phú Trung Quốc đã bị xử tử ngày hôm nay sau khi một tòa án xét thấy bị cáo này can tội giết hại nhiều người và cầm đầu một băng đảng tội phạm kiểu mafia. Theo tường thuật của thông tấn viên Shannon Vincent của đài VOA Hồng Kông, ông Lưu Hán là một thương gia nổi tiếng có liên hệ với ông Châu Vĩnh Khương, người từng cầm đầu ngành an ninh của chính phủ Trung Quốc và đã bị ngã ngựa trong chiến dịch bài trừ tham nhũng. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày chi tiết.
Tỷ phú ngành mỏ Lưu Hán cùng với người em của ông và ba cộng sự viên đã bị xử tử sáng sớm hôm nay. Ông từng tích lũy hàng tỷ đô la khi cầm đầu tập đoàn Hàng Long, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất ở tỉnh Tứ Xuyên. Ông đã đầu tư vào ngành hầm mỏ, điện lực, năng lượng, tài chánh và địa ốc. Thương gia 48 tuổi này bị tòa xét là đã phạm 13 tội ác, kể cả tội sát nhân, tổ chức đánh bạc, cầm đầu một băng đảng kiểu mafia và mua bán súng. Ông Trịnh Lập, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Hồng Kông cho rằng vụ hành quyết ông Lưu chứng tỏ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẵn sàng để bắt những con cọp lớn trong chiến dịch bài trừ tham nhũng.
The execution of a very rich tycoon.
Một thương gia vô cùng giàu có bị xử tử là một sự việc rất đáng kể trong cái nhìn của người dân Trung Quốc. Trong những năm vừa qua, ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc tin rằng những tay tài phiệt có thể mua được rất nhiều ảnh hưởng.
Bộ Công an Trung Quốc đã bắt đầu điều tra ông Lưu hồi tháng 3 năm ngoái. Sau vụ hành quyết ngày hôm nay, hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc đã cho đăng một bài tường thuật khá dài về quá trình làm giàu của ông Lưu mà họ cho là dựa vào tham nhũng, hối lộ và giết người. Theo Tân Hoa xã, có 9 người bị chết dưới tay của những thuộc hạ ông Lưu và 5 người trong số đó bị bắn chết. Tuy nhiên, các nhân vật tranh đấu nhân quyền như ông William Nee của Hội Ân xá Quốc tế đã nêu nghi vấn về cuộc điều tra của Trung Quốc nhắm vào ông Lưu Hán và người em của ông này là ông Lưu Duy.
Tôi nghĩ rằng có những lý do để quan tâm. Ông Lưu Duy phát biểu trước tòa là ông ấy bị tra tấn trong lúc bị thẩm vấn và ông ấy bị đánh đập hàng ngày. Theo luật của Trung Quốc, theo luật hình sự, những bằng chứng có được qua tra tấn phải bị loại bỏ. Nhưng trong vụ này, dường như những quy định đó không được tuân hành.
Ông Ni nói rằng cuộc điều tra này nêu lên những câu hỏi có tính chất rộng lớn hơn về chiến dịch bài trừ tham nhũng ở Trung Quốc. Trong đó, các giới chức chính phủ bị đặt trong tình trạng song quy, một hình thức giam cầm ngoài vòng pháp luật, khiến cho người bị giam không thể tiếp xúc với thân nhân, bạn bè hay luật sư và đôi khi bị tra khảo. Ông Ni cho biết, trong số những người bị nhắm là mục tiêu của chiến dịch bài trừ tham nhũng, không có một ai có được sự bảo vệ của chế độ pháp trị.
Sự kiện có quá nhiều người bị điều tra bên ngoài hệ thống tư pháp, hình sự chính thức là một mối quan tâm chính, đặc biệt là vì một trong những thành tố cốt lõi của một cuộc xét xử công bằng là có được sự đại diện pháp lý thích đáng.
Tạp chí Tài Tân ở Trung Quốc cho biết, ông Lưu Hán có quan hệ làm ăn với ông Châu Bân, con trai của ông Châu Vĩnh Khương, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Châu Vĩnh Khương, người từng cầm đầu các hoạt động bảo vệ an ninh của Trung Quốc, bị giới hữu trách tố cáo vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và đang chờ ngày bị chính thức truy tố.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và Nam Triều Tiên đã họp tại Seoul hôm nay để thảo luận về các vấn đề song phương và về chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Tony Blinken sẽ lưu lại Seoul 3 ngày. Chặng đầu tiên trong chuyến công du Á Châu cũng sẽ đưa ông tới Trung Quốc và Nhật Bản. Sau khi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Tae-yong, ông Blinken nói điều quan trọng là phải duy trì các biện pháp chế tài đối với miền Bắc cho tới khi nào Bình Nhưỡng chứng tỏ là nghiêm túc để nối lại các cuộc đàm phán sâu bên về vấn đề phi hạt nhân hóa.
The pressure that the international community has exerted on North Korea has made a meaningful difference in its ability.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nói, áp lực mà cộng đồng quốc tế đã áp đặt đối với Bắc Triều Tiên đã tác động tới khả năng của Bắc Triều Tiên thủ đắc vật liệu cho chương trình hạt nhân và phi đạn của họ và tăng sức ép để miền Bắc phải xoay sang một hướng khác. Ông Blinken nói, phía Mỹ sẵn sàng mở rộng cửa cho các cuộc đàm phán. Căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng đã leo thang kể từ khi Mỹ áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên về cáo buộc là miền Bắc đã thực hiện một cuộc tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony. Một mạng lưới quy mô gồm các phóng viên điều tra đã phát giác chi nhánh Thụy Sĩ, là chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng lớn nhất Anh Quốc, đã giúp các thân chủ giàu có trốn thuế và giấu giếm hàng trăm triệu đô la tài sản. Trong phúc trình phổ biến hôm qua, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế có trụ sở Washington phơi bày các tài liệu bí mật từ nhiều năm qua, cho thấy là ngân hàng khổng lồ HSBC của Anh đã cung cấp các chương mục cho các tội phạm quốc tế, những nhân vật nổi tiếng, các chính khách, các thành viên của các gia đình hoàng gia và giám đốc các công ty. Những kẻ tội phạm gồm có thành viên của các tổ chức buôn ma túy, những tay buôn súng và những thương gia buôn hạt xoàn đang bị truy nã. Phiến quân thuộc nhóm chủ chiến Boko Haram đã tấn công một nhà tù ở Niger hôm nay trong một cuộc tấn công xuyên biên giới thứ ba do nhóm này thực hiện trong 4 ngày qua. Những người mục kích và nguồn tin quân sự nói quân đội Niger đã đẩy lui cuộc tấn công ở thị trấn Diffa ở vùng đông nam Niger. Nam ca sĩ Sam Smith, 22 tuổi, người Anh, là nghệ sĩ nổi bật trong lễ trao giải Grammy hôm Chủ nhật tại Los Angeles. Bản nhạc truyền cảm Stay With Me của anh đã đoạt giải album trong năm và nhạc phẩm của năm. Smith còn đoạt giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của năm 2015 và giải giọng pop xuất sắc nhất với album In the Lonely Hour. Nhưng giải album rock xuất sắc nhất là về tay ca sĩ Beck với album Morning Face, trong khi giọng ca Rhythms and Blues xuất sắc nhất được trao cho nữ ca sĩ Beyoncé. Các nghệ sĩ mới và cũ đã cùng trình diễn tại lễ trao giải Grammy năm nay. Ca sĩ Tony Bennett ca nhạc phẩm và ca sĩ lão thành Tony Bennett ca nhạc phẩm Dancing Cheek to Cheek với Lady Gaga, mặc một bộ y phục đúng đắn. Hai ca sĩ, một già một trẻ này đã đoạt giải Grammy dành cho album pop truyền thống. Ca sĩ Tom Jones và Jessie J đã trình diễn nhạc phẩm You've Lost That Loving Feeling của ban nhạc lừng danh Guy Tears Brothers.
Quý vị, trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, Toni Braxton và Babyface sẽ đến với quý vị trong một bản nhạc có tên Where Did We Go Wrong. Just left me with a broken heart. Didn't you? Didn't you?
Ooh, I tried to tell you, baby. Tried to tell you a thousand times. Ooh, you wouldn't listen, baby. No matter how hard I tried, but you didn't see that I was so in love with you. Then you went to break my heart. Didn't you?
Chỉ 16 tháng trong nhiệm kỳ đầu tiên 3 năm của chính phủ của ông Tony Abbott, Australia đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị. Chính vì điều này mà chính phủ bảo thủ và cá biệt là thủ tướng đã mất lòng tin và ủng hộ của công chúng. Ngọc Hân sẽ đem đến chi tiết trong bài tường trình gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay thứ hai, Đảng Tự do Australia có phiên họp quan trọng khi Quốc hội Liên bang tái nhóm tại thủ đô Canberra. Sau thời gian khoảng 2 tháng nghỉ lễ Giáng sinh và đầu năm mới 2015, phiên họp này được triệu tập đặc biệt để giải quyết vấn đề lãnh đạo đảng vì Australia đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị. Chỉ 16 tháng trong nhiệm kỳ đầu tiên 3 năm, chính phủ Abbott và cá biệt là Thủ tướng Tony Abbott đã đánh mất lòng tin và ủng hộ của công chúng. Thời cơ của chính phủ bảo thủ đang bị suy sụp và nếu có một cuộc bầu cử quốc hội lúc này thì đảng lao động có thể chiến thắng và lãnh tụ đối lập Bill Shorten có thể trở thành thủ tướng. Về mặt kỹ thuật, phiên họp bắt đầu với cuộc biểu quyết xem chức vụ lãnh tụ và phó lãnh tụ đảng có nên được bỏ trống hay không. Và sau đó, nếu hai vị trí này được tranh cử lại, thì ông Tony Abbott và Bộ trưởng Truyền thông Malcolm Turnbull là hai đối thủ chính, mặc dù ông Turnbull chưa chính thức biểu lộ ý định. Phiên họp đã kéo dài không đầy 20 phút và kết quả là trong số 102 dân biểu nghị sĩ đảng tự do, 61 người đã ủng hộ Thủ tướng Tony Abbott, 39 dân biểu và nghị sĩ đã bỏ phiếu chống thủ tướng, một phiếu bất hợp lệ và một thành viên vắng mặt vì lý do gia đình. Theo giới quan sát, mặc dù chiến thắng, nhưng đây không phải là kết quả tốt cho Thủ tướng Tony Abbott vì đã có 39 dân biểu và nghị sĩ đảng tự do muốn thay đổi thủ tướng. Hệ thống truyền thông Fairfax Australia hôm nay bình luận rằng nếu số người chống đối cao hơn 30 thì Thủ tướng Tony Abbott nên tự ý từ chức vì quyền lợi đất nước. Tất nhiên là ông không từ chức nhưng cam kết sẽ tham khảo rộng rãi hơn, lắng nghe nhiều hơn và nỗ lực phục vụ quần chúng hữu hiệu hơn sau khi đã học bài học trong mấy tháng qua. Australia là một quốc gia dân chủ theo thể chế đại nghị phỏng theo mô thức Westminster của nước Anh, tức là lãnh tụ của đảng hoặc liên đảng có đa số tại Hạ viện giữ vai trò Thủ tướng Chính phủ. Khác với thể chế Tổng thống, như tại Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama được cử tri Mỹ bầu trực tiếp cho nhiệm kỳ 4 năm mà Quốc hội không thể lật đổ hoặc thay đổi. Tại Australia, tất nhiên vai trò của lãnh tụ đảng là vô cùng quan trọng trong cuộc bầu cử Quốc hội vì lãnh tụ đảng có ảnh hưởng lớn lao đối với cử tri tại những đơn vị địa phương trên toàn quốc. Nhưng điều này không có nghĩa là cử tri trực tiếp bầu thủ tướng, lại càng không có nghĩa là cử tri bầu lãnh tụ đảng. Nhiệm vụ và cơ hội này dành cho thành viên đảng bộ tại Quốc hội, tức là caucus, và chỉ đảng bộ tại Quốc hội mới có quyền này. Tại Úc, bí thư hoặc tổng bí thư đảng không bao giờ có thể tham dự vào sinh hoạt nghị trường vì họ không phải là dân biểu hay nghị sĩ, nên không thể đảm nhận chức vụ trong chính phủ. Chủ tịch và tổng bí thư đảng là những chức vụ hành chánh trong nội bộ của đảng ấy và không thể nắm giữ chức vụ gì trong chính phủ. Bởi vậy, khi Tổng bí thư Đỗ Mười của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi giữa thập niên 1990 hoặc Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hồi năm 2009 thăm viếng Australia, họ có người đối nhiệm thuộc Đảng Lao động cầm quyền lúc bấy giờ, nhưng không phải là đồng nhiệm. Hoàn toàn khác biệt với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Australia có sự phân biệt rõ rệt giữa đảng và chính phủ. Trong chính trường Liên bang Úc giữa hai cuộc bầu cử quốc hội, hiện nay là 3 năm, đảng cầm quyền thường chỉ có một lãnh tụ đảm nhiệm chức vụ thủ tướng, nhưng trong thập niên gần đây, quy lệ này không còn được áp dụng, cụ thể là Thủ tướng Lao động Kevin Rudd đã bị Phó Thủ tướng Julie Gillard lật đổ tư cách lãnh tụ đảng lao động hồi tháng 6 năm 2010 và do đó mất chức thủ tướng ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên. Một quy lệ khác cũng vừa bị phá vỡ. Tại Úc, ít khi nào mà cử tri sử dụng lá phiếu để loại bỏ một chính phủ sau nhiệm kỳ đầu tiên. Chính phủ liên đảng tự do quốc gia tại tiểu bang Victoria hồi tháng 11 năm 2014 và chính phủ liên đảng tại tiểu bang Queensland vào ngày 31 tháng Giêng năm nay đã bị đảng lao động đánh bại ngay sau nhiệm kỳ đầu tiên. Yếu tố liên bang, tức là thế đứng của Thủ tướng Tony Abbott, là một phần lý do thất bại của hai chính phủ liên đảng tại Victoria và Queensland. Và đây cũng là nguy cơ mà chính phủ liên đảng Tony Abbott phải đối diện. Vì sao nên nổi? Hồi năm 2009, vì liên đảng tự do quốc gia ở thế đối lập nên ông Tony Abbott trở thành lãnh tụ đối lập liên bang. Lãnh tụ đối lập Tony Abbott rất hữu hiệu trong sinh hoạt nghị trường mà ông coi nhiệm vụ chính là bác bỏ sách lược trị nước an dân của các chính phủ Kevin Rudd, Julie Gillard, Kevin Rudd từ năm 2009 đến tháng 9 năm 2013. Ông Abbott áp dụng triệt để chiến lược chính trị tiêu cực với các chiêu bài ngắn gọn, dễ hiểu và ông đã hứa hẹn rất nhiều khi vận động tranh cử hồi tháng 9 năm 2013. Khi ở thế chính quyền, ông Tony Abbott không thể thực thi những cam kết bầu cử một phần vì lý do chính phủ không kiểm soát được Thượng viện, nơi mà đa số nằm trong tay đảng lao động và đảng xanh. Rất nhiều dự luật, đặc biệt là dự luật ngân sách của chính phủ, đã bị Thượng viện bác bỏ hoặc đình trệ sau khi đã được Hạ viện thông qua. Một phần khác mà cũng không kém quan trọng là để thực thi cam kết bầu cử, chính phủ Tony Abbott phải tăng thu, giảm chi qua các dự án cải tổ kinh tế tài chánh, một lĩnh vực chính trị đầy chông gai và đòi hỏi khả năng thuyết phục cao độ đối với công luận và cử tri. Ngân sách đầu tiên của chính phủ Abbott được ban hành hồi tháng 5 năm 2014, bao gồm nhiều biện pháp cải tổ mà công luận coi là bất công vì ảnh hưởng tiêu cực đối với tập thể người có lợi tức thấp, nặng nề hơn là người có lợi tức cao. Thí dụ như đề nghị thay đổi hệ thống bảo hiểm y tế công tại Úc gọi là Medicare. Nếu tại Mỹ, Tổng thống Obama đã gặp rất nhiều khó khăn với Obamacare nhằm mở rộng hệ thống bảo hiểm y tế để khoảng 30 triệu công dân được hưởng dịch vụ này, thì tại Australia, Thủ tướng Tony Abbott cũng phải đương đầu với nhiều trở ngại trong nỗ lực cải tổ lĩnh vực này. Nhưng cải tổ mà chính phủ Abbott đề nghị nhằm kết quả ngược lại. Tại Úc, với Medicare, mọi công dân và thường trú nhân bất kể lợi tức đều được chính phủ trả chi phí $37 cho bác sĩ và bệnh nhân không phải tốn tiền. Biện pháp rộng rãi này bị lạm dụng và ngân sách quốc gia không thể tiếp tục tài trợ như cái thùng tài chánh không đáy. Bởi vậy, dự luật ngân sách đề nghị mỗi bệnh nhân bất kể lợi tức khi đi bác sĩ phải trả $7 gọi là co-payment. Biện pháp này bị công luận phản đối và thượng viện bác bỏ. Bên cạnh những khó khăn như vậy, chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Tony Abbott còn phạm nhiều lầm lỗi khác mà quyết định mới đây vào dịp Quốc khánh Úc 26 tháng Giêng. Thủ tướng Tony Abbott bị coi là trò hề khi phong tước hầu cho quận công Philip là chồng của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Thủ tướng Tony Abbott bị cáo buộc là đã coi thường đảng bộ tại Quốc hội vì ông đã tự mình lấy nhiều quyết định gọi là Captain's Call mà không tham khảo ý kiến đảng bộ tại Quốc hội. Yếu tố liên bang tiêu cực và nhất là uy tín của Thủ tướng qua cuộc thăm dò công luận mới nhất cho thấy sẽ tác dụng bất lợi cho chính phủ liên đảng tại tiểu bang New South Wales trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 3 sắp tới. Trong cuộc bầu cử này, ứng cử viên gốc Việt bà Maria Diệp sẽ là ứng cử viên đảng tự do tại đơn vị Cabramatta, được gọi là thủ đô của người Việt tị nạn tại Australia. Tình trạng bất ổn chính trị có lẽ sẽ tiếp tục tại Australia trong những ngày tháng sắp tới. Với chiến thắng của Thủ tướng Tony Abbott tại phiên họp đặc biệt hôm nay thứ hai, chính phủ liên đảng tiểu bang New South Wales cũng như ứng cử viên Maria Diệp đều phải vận động thuyết phục cử tri không nên giận cá chém thớt khi họ đi bầu vào ngày 28 tháng 3 sắp tới. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ easy, nghĩa là dễ dãi, và một có từ gray, nghĩa là màu xám. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is go easy on, go easy on.
Go easy on, có nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích quá độ. Cách đây ít lâu, một quyển sách viết về tiểu sử tên phạm pháp Mỹ nổi tiếng là Al Capone được xuất bản. Một nhà phê bình quyển sách viết như sau.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Trong quyển sách này, Al Capone hầu như được ca tụng là một nhà doanh thương đóng góp rất nhiều cho các hội từ thiện. Tác giả quyển sách đã đối xử nhẹ nhàng với đối tượng của mình. Sự thật là Capone là một tên cướp kiếm tiền bằng cách buôn bán rượu lậu. Ông ta còn điều hành những vụ cờ bạc và mãi dâm. Và chúng ta cũng đừng quên là ông ta đã ra lệnh ám sát nhiều người. Generous là rộng rãi, hào phóng. Subject là đối tượng, nhân vật trong quyển sách. Và prostitution là mãi dâm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Go easy on something còn có nghĩa là dùng ít một cái gì. Trong thí dụ sau đây, một đầu bếp nói về cách nấu ăn của anh.
I grew up in Mexico, where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tôi lớn lên ở Mexico, nơi mà thức ăn có thể rất cay. Tuy nhiên, khi tôi nấu ăn cho các bạn tôi phải nhớ là một số bạn thích mùi vị ít cay hơn. Tôi đã phải dùng bớt loại ớt cay mà tôi biết từ hồi còn nhỏ. Tôi chỉ bỏ nhiều ớt vào một món ăn khi tôi biết là các bạn tôi thích ăn cay hơn. Spicy là cay, pepper là ớt và flavor là mùi vị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I grew up in Mexico where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gray area, gray area.
Gray area có nghĩa là một lãnh vực, một phạm vi không rõ rệt. Một nhà bình luận về thể thao theo dõi rất nhiều trận đấu đã đưa ra nhận xét về những thương tích ở đầu của các trẻ em chơi thể thao như sau.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Các huấn luyện viên thể thao ở cấp chuyên nghiệp, đại học và ngay cả trung học đang ngày càng quan tâm nhiều hơn khi vận động viên bị thương ở đầu. Nhưng còn các trẻ em chơi thể thao mà bị thương thì sao? Đây vẫn là một lĩnh vực mơ hồ. Hiện người ta không rõ là có ai chú ý cẩn thận đến mức nào cho các em trong lứa tuổi đó hay không. Trainer là huấn luyện viên và to get hurt là bị thương. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Bàn về vấn đề công nghệ, một phóng viên đang theo dõi việc nhân viên tại các hãng sử dụng những thiết bị điện tử trong khi lái xe của hãng. Anh cho biết như sau.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Khi anh đang lái xe của hãng, anh có thể nói chuyện hay đánh máy, nhắn tin trên điện thoại của anh hay không? Phần đông các chủ hãng chưa bao giờ có một chính sách rõ rệt. Điều này không còn đúng nữa. Vì có quá nhiều tai nạn và kiện tụng xảy ra, giờ đây có luật lệ mà mọi người đều có thể hiểu được. Không có gì mơ hồ cả. Đó là sử dụng các thiết bị điện tử trong khi làm việc là hoàn toàn cấm. Specific là rõ rệt, lawsuit là kiện tụng và to allow là cho phép. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là go easy on, nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích nặng nề. Và hai là gray area, nghĩa là một lĩnh vực mơ hồ, không rõ rệt. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn rất quyết tâm theo đuổi việc giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Đại sứ đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho chính sách Bắc Triều Tiên, Đại sứ Sung Kim, phát biểu hồi gần đây trước báo giới quốc tế trong chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc. Nga vẫn theo đuổi tiến trình sáu bên và theo đuổi mục tiêu chung của chúng tôi về việc giải trừ hạt nhân, Đại sứ Kim nói với báo giới. Trung Quốc cũng rất theo đuổi việc giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc về nhiều mặt liên quan đến chính sách về Bắc Triều Tiên, trong đó có việc thực thi những biện pháp trừng phạt. Chúng tôi đã công khai thể hiện rất rõ ràng rằng chúng tôi sẵn sàng giao tiếp và đối thoại có thực chất với Bắc Triều Tiên về vấn đề giải trừ hạt nhân, Đại sứ Kim nói. Vấn đề không phải là chúng tôi sẵn sàng làm cái gì. Vấn đề là liệu Bắc Triều Tiên có sẵn sàng cho bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc và hiệu quả nào về vấn đề hạt nhân hay không. Trong cuộc họp báo trước đó tại Tokyo, Nhật Bản, Đại sứ Kim nói rằng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đồng lòng cùng theo đuổi việc giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Chúng tôi nhất trí rằng điều quan trọng đối với chúng tôi là tiếp tục thực thi những biện pháp trừng phạt trước việc Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm những nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình, ông nói. Bắc Triều Tiên cần phải chứng tỏ cam kết giải trừ hạt nhân một cách cụ thể trước khi chúng tôi có thể tiếp tục các cuộc đàm phán nghiêm túc. Chúng tôi vẫn tin rằng Trung Quốc đóng một vai trò rất quan trọng. Họ chủ trì cuộc đàm phán sáu bên, Đại sứ Kim nhấn mạnh. Họ có mối quan hệ lịch sử bền chặt với Bắc Triều Tiên và chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ thực thi vai trò lãnh đạo của mình và sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với Bắc Triều Tiên để thuyết phục Bắc Triều Tiên quay trở lại con đường giải trừ hạt nhân. Đại sứ Kim chỉ ra rằng có sự đồng thuận mạnh mẽ không chỉ ở ba bên Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc mà cũng giữa năm bên bao gồm cả Trung Quốc và Nga là Bắc Triều Tiên phải chứng tỏ cam kết giải trừ hạt nhân của mình một cách cụ thể trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào có thể được nối lại.
Thank you.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Liên hiệp Âu Châu hôm nay đã quyết định hoãn áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với một số phần tử ly khai Ukraine và Nga, trong khi chờ đợi kết quả của hội nghị thượng đỉnh bốn nước để giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine, giữa lúc Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Washington để thảo luận với Tổng thống Mỹ về cuộc khủng hoảng này. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói với các nhà báo ở Bruxelles rằng Liên hiệp châu Âu đã đồng ý về việc hoãn cấm vận, kể cả phong tỏa tài sản và cấm du hành đối với 19 người, trong đó có 5 người Nga. Ông Fabius nói nhóm EU gồm 28 nước sẽ tái thẩm định lại tình hình trong một tuần nữa, vào ngày 26 tháng 2. Hôm qua, bà Merkel tham gia một cuộc điện đàm bốn bên với các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga và Pháp và một kế hoạch của Pháp và Đức để chấm dứt cuộc nổi dậy thân Nga đang tăng cường độ ở miền đông Ukraine. Các cuộc đàm phán giữa Liên Hiệp Quốc làm trung gian nhằm giải quyết vụ khủng hoảng chính trị tại Yemen đã được thực hiện lại hôm nay. Tuy nhiên, hai phe đã bỏ ngang cuộc đàm phán không lâu sau khi đàm phán tái tục. ISLA là một đảng đối lập đại diện cho các lợi ích của người Hồi giáo và các bộ tộc, và một nhóm Liên Ả Rập nhỏ hơn là tổ chức Nasserid đã bỏ ngang bàn đàm phán tại một khách sạn ở Sanaa, nói rằng họ bị một đại diện của phe Houthi là Mehdi al-Meshad đe dọa. Các cuộc thương thuyết nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Yemen, trong đó người Houthi đã chiếm quyền kiểm soát chính quyền Yemen hồi tháng 9 năm ngoái, giải tán quốc hội và lật đổ Tổng thống Abdel Rabbu Mansour Hadi, một người được phương Tây hậu thuẫn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói tình hình đang sa sút nghiêm trọng sau khi người Houthi chiếm quyền và tạo ra một chỗ chống quyền lực. Ông Ban đòi hỏi phải hồi phục tính chính đáng của chính quyền Tổng thống Hadi. Một cuộc tấn công do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện đã giết chết một kẻ chủ chiến Afghanistan có thế lực tại tỉnh Helmand hôm nay. Mullah Abdul Rauf từng bị giam tại nhà tù của Mỹ ở Guantanamo và 5 người khác bị hạ sát trong khi đang di chuyển trên một chiếc xe. Ông không cung cấp thêm chi tiết nào khác về vụ này. Cơ quan tình báo Afghanistan là NDS đã ra thông báo nói rằng Rauf là người cầm đầu các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Tây Nam Afghanistan. Đương sự bị hạ sát trong một chiến dịch quân sự của Yemen. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và Nam Triều Tiên đã họp tại Seoul hôm nay để thảo luận về các vấn đề song phương và về chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Tony Blinken sẽ lưu lại Seoul 3 ngày, chặng đầu tiên trong chuyến công du Á Châu, cũng sẽ đưa ông tới Trung Quốc và Nhật Bản. Sau khi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên, ông Blinken nói điều quan trọng là phải duy trì các biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên cho tới khi nào Bình Nhưỡng chứng tỏ là nghiêm túc trong việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên. Một mạng lưới quy mô gồm các phóng viên điều tra đã phát giác là chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng lớn nhất Anh Quốc đã giúp các thân chủ giàu có trốn thuế và giấu giếm hàng trăm triệu đô la tài sản. Trong một phúc trình phổ biến hôm qua, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế có trụ sở ở Washington phơi bày các tài liệu bí mật từ nhiều năm qua cho thấy là ngân hàng HSBC đã cung cấp các chương mục cho các tội phạm quốc tế.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.